Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Minh Trí, Anh Thư cùng kỹ thuật viên Hùng Tiến mến chào quý bác tài, quý thính giả đang đến với thời gian dành cho giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng cố định của chương trình nha. 16 giờ 40 phút mỗi chiều từ thứ hai đến thứ bảy trên làn sóng phát thanh FM 97,3 MHz, trực tuyến qua trang web canthoradio.vn và app Cần Thơ Plus.
Chương trình chiều nay cập nhật đến quý bác tài, quý vị công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của các đơn vị trong giai điểm cuối năm, trong giai đoạn cao điểm cuối năm. Trong đó hiện tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong ngày hôm nay tăng cao kỷ lục với hơn 140.000 người. Cùng với đó là những kết quả tích cực mang lại sau 3 tuần thực hiện nghị định số 168.
Cuối năm thì mật độ giao thông tăng cao, các vụ tai nạn nghiêm trọng vẫn liên tiếp xảy ra. Vì thế mà vấn đề an toàn khi tham gia giao thông là điều mà quý bác tài cần đặc biệt lưu ý, đặc biệt là về tốc độ và tập trung quan sát khi điều khiển phương tiện.
Các con đường ở trung tâm thành phố Cần Thơ thời điểm này đã rộn ràng không khí xuân với sắc hoa rực rỡ, cảnh mua bán nhộn nhịp trong hoa đua sắc, càng làm cho không khí Tết thêm rộn ràng náo nức. Đó là những con đường nào? Mời quý vị cùng phóng viên Mỹ Tiên khám phá trong tiết mục những trải nghiệm trên đường hôm nay.
Hot News, đường tin chiều nay.
Thưa quý vị, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia vừa thành lập đoàn công tác đi kiểm tra đôn đốc tình hình bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Ức Tỵ và lễ hội xuân 2025 từ nay tới ngày 20 tháng 2. Việc kiểm tra sẽ tập trung tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ, thành phố Đà Nẵng và một số trung tâm du lịch như là thành phố Phú Quốc của tỉnh Kiên Giang, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Bái Đính, Tràng An của tỉnh Ninh Bình và Tam Chúc của tỉnh Hà Nam.
Đoàn công tác sẽ ra soát việc đảm bảo điều kiện an toàn các công trình, kết cấu hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông quản lý phương tiện người lái và hoạt động vận tải, hướng dẫn tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, phòng ngừa giải quyết ùn tắc giao thông. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, đoàn công tác sẽ kiểm tra việc quản lý an toàn giao thông tại một số cơ quan quản lý nhà nước, các nhà ga, cảng hàng không, các điểm du lịch, trung tâm vui chơi giải trí, bến khách ngang sông, bến tàu khách du lịch, các tuyến luồng đường thủy, nhất là các tuyến vận tải hành khách từ bờ ra đảo, các tuyến sông và vùng nước có tổ chức lễ hội.
Hôm nay là 23 tháng Chạp, người dân đã bắt đầu đổ ra sân bay Tân Sơn Nhất để về quê đón Tết. Dự kiến sẽ có hơn 140.000 khách qua sân bay Tân Sơn Nhất, đông nhất tính từ đầu mùa cao điểm phục vụ Tết đến nay.
Ghi nhận tại các ga nội địa đông đúc người về quê trong khung giờ cao điểm sáng. Tại quầy của các hãng tấp nập khách hàng xếp hàng check-in, trong khi đó bên ngoài sảnh đến của nhà ga quốc tế nhiều người đi đón thân nhân từ nước ngoài về quê ăn Tết rất đông. Đại diện cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết lượng khách hôm nay đạt hơn 140.000 người, được xem là mức đông nhất từ đầu mùa cao điểm. Những ngày tới lượng khách sẽ tiếp tục tăng cao hơn.
Cũng theo cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong đợt cao điểm Tết này thì đơn vị sẽ tập trung tối ưu hóa các quy trình khai thác, điều chỉnh khai thác theo hướng linh hoạt và tập trung vào các giải pháp đột phá giúp cải thiện năng lực thông qua chuyển đổi số. Về phương án khai thác, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch phương án phục vụ hành khách, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn khai thác trong dịp nghỉ Tết.
Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất điều chỉnh công bố tham số slot một số khung giờ trên 48 chuyến giờ ban ngày và 46 chuyến giờ ban đêm từ ngày 21 tháng 1 đến ngày 9 tháng 2, giúp các hãng hàng không bổ sung tải cung ứng lên 18% so với dự kiến trước đây nhằm giải quyết nhu cầu đi lại của hành khách.
Cần Tết Nguyên đán, hành khách đi lại trên các tuyến đường bộ, đường hàng không tăng cao. Tuy nhiên, thời điểm này thì giá vé xe khách tại các bến xe khách và cảng hàng không tăng đột biến. Do đó, cần có biện pháp từ các ngành chức năng để quản lý chặt chẽ hoạt động này, tạo thuận lợi cho hành khách đi lại trong dịp Tết.
Tăng kịch khung phải kể đến giá vé máy bay các tuyến nội địa từ cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đến Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc, Vinh và kể cả tuyến mới phục hồi Đà Lạt thì giá vé cũng tăng gần gấp đôi so với ngày thường. Theo các đơn vị kinh doanh dịch vụ vé máy bay Tết năm nay dù có săn giá, giá rẻ cũng không có. Để đáp ứng nhu cầu bay của khách hàng dịp Tết, các đơn vị vận tải hàng không đều có sự chuẩn bị về phương tiện con người và tăng tần suất bay, thời gian bay.
Kế đến là giá vé xe khách trên các tuyến từ bến xe trung tâm thành phố Cần Thơ lên thành phố Hồ Chí Minh sẽ được điều chỉnh khoảng 40% so với giá cước cơ bản. Riêng tuyến ngược lại sẽ đi điều chỉnh bình quân là 60%. Lý do là để giải quyết những chuyến bù xe rỗng, giải quyết hành khách tồn động tại bến.
Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố, trong dịp Tết, lượng hành khách trên các tuyến đường bộ sẽ tăng khoảng 30%, đường hàng không tăng khoảng 40%. Về phương tiện vận tải cơ bản qua kiểm tra đầu tháng 1 2025 đến nay, đảm bảo phục vụ cho việc vận chuyển hành khách đi lại. Tuy nhiên, giá vé tăng cao và có biểu hiện chưa dừng lại, đòi hỏi các ngành chức năng phải có biện pháp quyết liệt hơn.
Gần đến kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài đến 9 ngày, nhu cầu thuê xe ô tô tự lái tại thủ đô Hà Nội tăng đột biến. Kéo theo là giá thuê tăng từ 40% đến 100% so với ngày thường, nhất là những dòng xe phổ thông. Nhiều đơn vị cho thuê xe uy tín đã kín lịch từ sớm, trong khi những xe còn lại chủ yếu là xe cũ với mức giá cao.
Sự thay đổi đáng kể của thị trường thuê xe tự lái trong năm nay không chỉ đến từ giá cả mà còn từ tâm lý e ngại mức phạt giao thông tăng cao. Theo Nghị định 168 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm phục hồi giấy phép lái xe được ban hành ngày 26 tháng 12 2025, áp dụng từ ngày 1 tháng 1 2025. Quy định này tăng nặng mức phạt cho nhiều vi phạm gây lo ngại cho những người không thường xuyên lái xe. Và vì thế mà nhiều khách hàng đặt cọc xe từ đầu tháng 12 đã bỏ cọc xe do sợ quy định xử phạt giao thông mới.
Cũng liên quan đến Nghị định số 168, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông C08 Bộ Công an cho biết, sau gần 3 tuần thực hiện nghị định, thì lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện và xử lý 230.672 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ. So với thời gian trước liền kề thì xử phạt giảm 18.122 trường hợp, giảm 7,3%.
Qua tổng hợp đánh giá cho thấy số vi phạm đã giảm rõ rệt, đặc biệt là nhóm các vi phạm dễ dẫn đến tai nạn giao thông như không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông giảm 7,3%, vi phạm tốc độ giảm 28%, vi phạm nồng độ cồn giảm 13,5%, vi phạm tải trọng cơi nới thành thùng xe giảm 34%. Tình hình tai nạn giao thông cũng đã có chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông trên đường bộ giảm trên cả 3 tiêu chí, gồm số vụ, số người chết và số người bị thương.
Theo Cục Cảnh sát Giao thông, thực tế thì từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, có thể thấy rõ bộ mặt giao thông đã thay đổi với nhiều tín hiệu đáng mừng. Tình trạng người điều khiển phương tiện vượt đèn đỏ hay là đi trên vỉa hè đi ngược chiều của đường một chiều đã giảm rõ rệt, nhất là tại các đô thị lớn.
Người tham gia giao thông đã tự giác chấp hành đèn tín hiệu giao thông kể cả khi không có lực lượng cảnh sát giao thông tham gia kiểm soát, đã dần thay đổi về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của từng công dân, từng bước hình thành văn hóa tham gia giao thông, tạo hình ảnh giao thông văn minh.
Quý thính giả thân mến, trong ngày đầu tiên bán vé vào ngày hôm qua, thì nhiều nhà ga của tuyến đường sắt đô thị Metro số 1 nằm ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vẫn rất đông hành khách. Nhiều người cho biết là giá vé Metro khá là rẻ, trong khi chất lượng dịch vụ tốt hơn hẳn so với một số phương tiện khác.
Việc thu hút được hành khách sau một tháng miễn phí là do tuyến Metro số 1 thực sự mang lại lợi ích trong việc di chuyển cho nhiều người. Điều này cho thấy lựa chọn của người dân đối với tuyến Metro số 1 là khá cao, vì hành khách sử dụng dịch vụ công cộng sẽ lặp đi lặp lại hàng ngày thay vì tìm tới một vài lần. Vì thế, ngay cả khi không miễn phí, hành khách vẫn như không giảm so với ngày thường.
Hiện nay thì giá vé của tuyến Metro số 1 là 7.000 đến 20.000 đồng một hành khách một lượt, tùy theo lộ trình đi. Ngoài ra thì khi mua vé bằng hình thức chuyển khoản không dùng tiền mặt, giá sẽ giảm 1.000 đồng một lượt, tức là từ 6.000 đến 19.000 đồng. Hành khách mà mua vé theo ngày, theo tuần, theo tháng sẽ được giảm đáng kể. Tùy từng đối tượng như học sinh, sinh viên cũng sẽ được giảm thêm nếu mua theo tháng.
Được biết, có khoảng hơn 2 triệu lượt hành khách đã sử dụng tuyến Metro số 1 sau một tháng vận hành thương mại. Đây là con số vượt xa so với dự kiến ban đầu. Đặc biệt, việc nhiều người dân lựa chọn Metro cũng là tín hiệu tích cực để thành phố Hồ Chí Minh đẩy nhanh hoạt động thực hiện các tuyến Metro tiếp theo.
Lại một năm nữa đã đi qua, giờ là lúc quay về nhà. Suốt năm qua mình đã vất vả nhiều rồi, nào dừng chân ta nghỉ ngơi thôi. Lại một năm nữa đã đi qua, giờ là lúc để quay về nhà. Cảm ơn vì những điều quý
đi nhanh chân đạp thêm ga thấy không kéo phanh. Bởi tôi trên một người đang xa như tấm vé thông hành. Để cho ta để lao vào giờ để trở nên nông. Trải qua bao trận tâm buồn vui để đón lấy hoa hồng. Một năm trôi qua bao điều xảy ra cứ cuốn lấy ta. Yêu đương bạn bè trong lúc xoay quanh cứ hối hả. Với tương lai đang về phía trước vẫn còn hoang mang. Để cho ta nhận ra trưởng thành nào đâu có dễ dàng. Vì buồn vui vẫn luôn song hành. Về nhà để lấy thêm sức mạnh. Chặng đường ta phải đi rất dài. Chỉ cần mình tin vào tương lai. Lại một năm nữa đã đi qua. Giờ là lúc để quay về nhà. Suốt năm qua mình đã vất vả nhiều rồi. Nào dừng chân ta nghỉ ngơi thôi. Lại một năm nữa đã đi qua. Giờ là lúc để quay về nhà. Cảm ơn vì những điều quý giá được học. Và cả những đổi thay trong cuộc đời.
À, đi xa nhưng mà Tết đến thì phải về ngay con. Bốn ba thôi thì ghét hết lại về nhà vui hơn. Nào là đào mai bánh mứt năm qua ta đã gắng sức chuyện buồn sầu năm cũ vứt đi. Dăm ba vẫn để bé thì chẳng thể đi con xuống sông pha khắp trời đất cứ lượn hàng ngày con lớn. Nhưng điều con yêu quý nhất luôn nằm trọn trong ký ức là ngày con có gia đình. Vấp ngã thêm mảnh đôi chân băng qua buồn và gian truân nắng gió lần phủ đầy vai trông gai không hề lùi bước. Con tin những gì phía trước sẽ mãi tươi đẹp vì con luôn có một nơi để trở về.
Lại một năm nữa đã đi qua, giờ là lúc để quay về nhà. Suốt năm qua mình đã vất vả nhiều rồi, nào dừng chân ta nghỉ ngơi thôi. Lại một năm nữa đã đi qua, giờ là lúc để quay về nhà. Cảm ơn vì những điều quý giá được học, và cả những đổi thay trong cuộc đời. Trưởng thành đôi khi rất mông lung, có khi thật tuyệt vời, lại có lúc buông lời. Cuộc đời là một chuỗi ngày cặp sách đi học. Học nhiều để thấy lớn hơn thêm, hóa ra điều cần tìm là ta thấy em đêm. Nơi ánh sáng băng qua thềm, lấp lánh giữa màn đêm. Mình đã vất vả nhiều rồi, nào dừng chân ta nghỉ ngơi thôi. Lại một năm nữa đã đi qua, giờ là lúc để quay về nhà. Cảm ơn vì những điều quý giá được học, và cả những đổi thay trong cuộc đời. Suốt năm qua mình vươn đến những nơi xa, không cần nhiều hành trang để quay về nhà. Cảm ơn vì những điều quý giá được học, và cả những đổi thay trong cuộc đời này.
Quay trở lại với giờ cao điểm giao thông FM 97.3 MHz chiều nay, chúng tôi cập nhật đến quý vị thông tin về một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra. Thưa quý vị, vào khoảng 23 giờ khuya qua, cô gái trẻ 21 tuổi cùng chồng đi trên xe máy mang biển số Thành phố Hồ Chí Minh chạy trên quốc lộ 13, hướng từ đường Đỗ Mười quốc lộ 1 cũ đi đường Phạm Văn Đồng. Khi mà đến đoạn cầu Đúc Nhỏ, phường Hiệp Bình Phước thì đã va chạm với một ô tô chạy cùng chiều.
Sau đó cả hai ngã xuống đường. Lúc này một xe container cũng chạy cùng chiều đã cán qua cô gái trẻ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Người chồng thì chỉ bị thương nhẹ. Theo người dân, hai vợ chồng đang trên đường đi thăm cha mẹ thì xảy ra tai nạn thương tâm nói trên.
Công an thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn giao thông ô tô đầu kéo va chạm với xe máy là một thanh niên tử vong tại chỗ.
Theo đó, khoảng 1 giờ cùng ngày, anh Trần Anh N, 20 tuổi quê Bình Định, điều khiển xe máy trên đường Đỗ Mười quốc lộ 1 cũ theo hướng cầu vượt Linh Xuân đi cầu vượt Trạm 2 đến trước Depot Refortin Thủ Đức 3 phường Linh Trung đã va chạm với xe đầu kéo biển kiểm soát 51D09796 do nam tài xế lái cùng chiều đang rẽ phải vào Depot. Vụ tai nạn làm anh N ngã xuống đường, bị bánh xe đầu kéo ủi đi một đoạn và tử vong tại chỗ, chiếc xe máy chổng đuôi lên trời, xe đầu kéo chắn ngang đường.
Sáng nay, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 ô tô xảy ra trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đã khiến cho giao thông ùn tắc nghiêm trọng. Theo thông tin ban đầu, thì khoảng 6 giờ cùng ngày tại km 28 500 hướng từ Đồng Nai đi Bình Thuận, đoạn qua huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, xảy ra một vụ tai nạn giữa 4 phương tiện gồm xe đầu kéo, xe tải, ô tô khách và ô tô con.
Tại hiện trường, các phương tiện đều bị hư hỏng nặng ở phần đầu và đuôi, riêng ô tô con nằm chắn ngang làn đường chính. Vụ tai nạn khiến người trên ô tô 16 chỗ và ô tô con choáng váng chạy xước. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông cùng đội tuần tra cao tốc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và xử lý vụ tai nạn. Đến hơn 8 giờ, lực lượng chức năng vẫn đang dựng lại hiện trường vụ tai nạn nói trên. Ùn tắc trên cao tốc kéo dài hơn 10 km. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.
Trước đó thì trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cũng đã xảy ra một vụ cháy xe gây kẹt xe kéo dài hàng chục cây số, kéo dài từng nút giao An Phú.
Theo đó, vào khoảng 4 giờ 30 phút, xe container chạy trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Bình Thuận, khi đến đoạn đường qua xã Bình Sơn, huyện Long Thành, phần cabin xe bất ngờ bốc khói đen, phát hiện cháy, tài xế tấp xe vào lề để dập lửa song bất thành. Chỉ khoảng 10 phút sau, lửa bao trùm toàn bộ phần cabin kèm theo nhiều tiếng nổ. Cục Cảnh sát Giao thông đơn vị quản lý cao tốc phối hợp lực lượng chữa cháy Công an tỉnh Đồng Nai tiếp cận hiện trường dập tắt đám cháy, đồng thời điều tiết giao thông qua khu vực. Vụ cháy khiến đoạn cao tốc ùn ứ hơn 3 km.
Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây dài 55 km đi qua địa phận Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Từ khi thông xe vào năm 2015, thì cao tốc xảy ra hàng chục vụ cháy xe và tai nạn. Tuyến đường đang được dự tính mở rộng gấp đôi, đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh từ 4 lên 8 làn. Cũng thông tin từ Thành phố Hồ Chí Minh, Công an thành phố vừa có kết quả xác minh vụ việc liên quan đến người mặc thường phục chỉnh đèn tín hiệu giao thông đã gây xôn xao trên mạng xã hội những ngày qua. Qua xác minh thì người mặc thường phục chỉnh đèn tín hiệu giao thông là ông HVT, là trật tự viên thanh niên xung phong, công ty dịch vụ công ích thanh niên xung phong.
Theo thông tin, bà VTMM là trật tự viên thanh niên xung phong được phân công làm nhiệm vụ điều hòa giao thông tại giao lộ Võ Trần Chí, Trần Đại Nghĩa. Khoảng 9 giờ 45 phút do không ăn sáng nên bà M bị tuột đường huyết chóng mặt, không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Vào thời điểm này, ông T cùng công tác chung đơn vị đi ngang chốt nên đã nhờ anh này vào hỗ trợ. Đơn vị chức năng đã lập biên bản xử lý ông T và hành vi tự ý làm sai lệch đèn tín hiệu giao thông.
Quý thính giả thân mến, theo Nghị định số 168, mức phạt cao nhất đối với người đi xe đạp mà có nồng độ cồn là từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. Cụ thể là theo điểm B khoảng 4 điều 9 của Nghị định, mức phạt nồng độ cồn đối với người đi xe đạp từ năm 2025. Cụ thể như sau.
Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với người điều khiển xe đạp, kể cả xe đạp điện, xe đạp máy, điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở.
Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với người điều khiển xe đạp, kể cả xe đạp điện, xe đạp máy, điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50mg đến 80mg trên 100ml. Trên 100ml máu hoặc là chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở.
Phạt tiền từ 400.000 đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe đạp, kể cả xe đạp điện, xe đạp máy, điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở.
Quý thính giả thân mến, thời điểm này đã là 17 giờ, thời điểm mà các phương tiện lưu thông trên các tuyến đường nội ô trong thành phố Cần Thơ thì rất là đông, đặc biệt là những cái tuyến đường cửa ngõ thì chúng ta phải chú ý. Vào thời điểm cuối năm này thì cái lượng xe tải, xe container hay ô tô khách di chuyển cũng thường xuyên, nên có thể là cái việc di chuyển lưu thông của mọi người sẽ gặp khó, đặc biệt vào những cái lúc mà khi mà những cái dòng xe này nó nối đuôi nhau. Những vị trí mà quý vị cần lưu ý như là ngã tư giao giữa đường 3 tháng 2, Mậu Thân, Trần Hưng Đạo, vị trí cửa ngõ như là vào từ cầu Hưng Lợi đi vào trung tâm thành phố, ngay nút giao giữa đường Nguyễn Văn Linh và 30 tháng 4, 3 tháng 2 Nguyễn Văn Linh. Một vị trí nữa đó là đường Nguyễn Văn Cừ, và đường Nguyễn Văn Linh. Những vị trí này thì thường cái lượng phương tiện rất là đông, và vào những cái thời điểm này thì đặc biệt một điều như chúng tôi đã nói khi nãy là chúng ta phải tập trung quan sát khi điều khiển phương tiện, khi quay đầu xe chuyển hướng thì phải bật xi nhan, đúng không chị Thư, để mà các phương tiện phía sau thì biết chúng ta muốn quẹo đường nào để mà có thể là tạo điều kiện cho chúng ta có thể là quay đầu xe chuyển hướng dễ dàng hơn, tránh cái trường hợp mà chúng ta thay đổi ý định bất ngờ. Cái trường hợp này xảy ra khá là nhiều thưa quý vị. Khi mà chúng ta muốn quẹo phải nhưng mà đi được nửa đường thì chúng ta lại thay đổi ý định, chúng ta đi thẳng, hoặc là chúng ta muốn quẹo sang bên trái thì chúng ta sừng lại, thì cái nguy cơ va chạm hay xung đột giao thông xảy ra sẽ rất là cao, rất dễ xảy ra những cái trường hợp này. Còn bây giờ chắc có lẽ là chúng ta đến với một điểm nóng cụ thể để xem là tình hình hiện tại như thế nào. Thưa quý vị, hôm nay thì đã là 23 tháng Chạp năm Giáp Thìn, tình hình mua bán tại các chợ thì tăng cao, khu vực chợ Tự Phát xung quanh cầu Bà Bộ trên đường Nguyễn Văn Linh ảnh hưởng nhiều đến giao thông trong các khung giờ cao điểm. Đặc điểm đường xá tại đây thì cũng có nhiều bất lợi gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông. Chị Anh Thư bây giờ thì có thể là kết nối với phóng viên Huy Cường để chúng ta tìm hiểu thêm chị ha.
Vâng ạ, tôi rất sẵn sàng kết nối với anh Huy Cường. Xin được chào phóng viên Huy Cường ạ.
Chào chị Anh Thư, chào Minh Trí, chào quý bà chiều nay ạ.
Trước tiên thì mong anh cho mọi người biết là anh chọn quan sát tại vị trí cụ thể nào tại đây, và đặc điểm đường xá thời điểm này thì ảnh hưởng đến lưu lượng phương tiện giao thông ra sao anh ha?
Dạ, cái khu vực chợ Tự Phát này thì Cường thấy là nó cũng kéo dài khá là xa, nên là Cường thì hồi nãy dịch đi khảo sát rồi, nhưng mà cái vị trí cụ thể Cường đứng là ngay dưới dốc chân cầu của cầu Bà Bộ hướng về Bình Thủy. Thì tại đây thì Cường có thể là quan sát cái đường dân sinh ở đây rất là dốc luôn. Đó. Còn ở hướng đối diện thì cũng có hai đường dân sinh khác thì có độ dốc cũng tương tự như là dốc bên Cường hiện tại đang quan sát. Thì cái đặc điểm đường xá như thế này là cũng rất khó khăn cho các phương tiện khi mà các đường dân sinh dốc mà ngay dưới chân cầu nữa. Mà ngay cái mật độ giao thông như hiện tại thì Cường thấy là rất là khó khăn luôn. Và cái khu vực này thì gần với các điểm buôn bán chợ Tự Phát như Cường đã nói ạ. Nếu mà tính về nhiều hơn á, thì hướng về Bình Thủy thì nhiều hơn một chút xíu đó. Cũng có nhiều cái giao cắt xung quanh nữa, trong đó thì tôi thấy là đáng chú ý nhất là có cái giao cắt với khu dân cư Hàng Bàn nè, rồi giao cắt với đường làng qua Bà Bộ ngay khu vực gần khu vực chân cầu nè, cho nên là cái mật độ rất là cao luôn quanh khu vực chân cầu, cũng như là tập trung tại các cái điểm giao là cái mật độ cao nhất. Cái luồng xe thì tôi thấy là liên tục và dày, mặc dù là không có đèn tín hiệu đó, khá là nguy hiểm khi đây là một cái khu vực cầu hẹp mà tôi thấy là cái đa dạng phương tiện ở đây rất là đa dạng luôn, đặc biệt là những cái xe mà xe khách lớn, xe tải trọng lớn là di chuyển liên tục theo cái một cái luồng giao thông mà không có dừng ngừng nghỉ lúc nào hết chị đó. Thì đó là cái đặc điểm giao thông cũng như là cái lưu lượng hiện tại tại cái khu vực chợ cầu Bà Bộ mà Cường có thể là quan sát được, đó là khá là phức tạp đó chị.
Ngoài cái lưu lượng của người tham gia giao thông mà các hướng xe lên xuống khá là phức tạp như anh Huy Cường vừa nêu, thì anh có thể cho biết là hoạt động tại chợ Tự Phát tại thời điểm này ngày 23 tháng Chạp từ đây là đến cận Tết Nguyên Đán là chắc chắn là sẽ rất là sôi động nhộn nhịp, và cụ thể như thế nào ha?
Dạ, ngay bây giờ là giờ cao điểm mà thì tôi thấy là cái chợ Tự Phát thì hoạt động là sôi nổi luôn đó, cho nên là nó ảnh hưởng qua lại giữa cái đường về nhà của mọi người với là cái khu chợ Tự Phát ở khu vực này. Cái mức độ đó là Cường thấy là cái mức độ của chợ Tự Phát này là khu chợ bắt đầu từ cái điểm của Cường đứng đi là ngay chân cầu Bà Bộ nè, nó tỏ ra hai hướng luôn, cả chân cầu bên kia và chân cầu bên này là khoảng 300m nè, và cả hai hướng hai chiều luôn. Thì Cường thấy là tất cả những cái vỉa hè ở đây là bị chiếm dụng hết đó, bao gồm cả những cái chợ Tự Phát là có cả chợ hoa là mang tới lề đường ngày bán rồi, nhưng mà hàng ngày thì những cái mà buôn bán ở đây chiếm cái phần lớn đó là tôi thấy là đa số là bán gia cầm đó, và cá cùng với nông sản, cho nên là cái nước thải ra ở đây là ở mức độ là tôi thấy là khá nhiều đó. Là nhiều nhất là cái khu vực mà cách chân cầu khoảng 50m về hướng Bình Thủy thì nước thì tôi thấy là luôn bị động ở cái khu vực này, ở cái mép đường thì các phương tiện dừng đậu ở đây là phải đứng dưới cái lòng đường đó, cũng hơi sâu chút xíu mới tránh được những cái vệt nước này, cho nên là cũng cản trở giao thông khá là nhiều đó. Cái khu chợ Tự Phát này thì cũng lực lượng chức năng cũng là làm việc rất là nhiều lần rồi, nhưng mà sau khi mà làm việc xong thì Cường thấy là hiện bây giờ đâu vào đấy, và bây giờ là cái ngày mà 23 tháng chạp nữa, cho nên cái nhu cầu mà mua hàng của mọi người cũng cao hơn ngày thường nữa, cho nên là cái tác động qua lại giữa các chợ như bây giờ với lại cái mật độ giao thông mà rất là đông giờ này nữa, cho nên là cái chợ này càng lúc càng càng phức tạp luôn đó chị.
Dạ đúng rồi.
Bao gồm cả những cái mà xe chở hoa từ trong khu dân cư Bà Bộ, trong cái đường làng hoa Bà Bộ đi ra nữa. Hiện tại bây giờ là làng hoa rất là sôi động với là các chuyến xe luôn, bao gồm cả những cái xe mà xe tự chế chị, xe Honda mà tự chế mà đặt những cái bàn ở phía sau để mà chở được nhiều hoa đó, thì đây là một cái cũng là ảnh hưởng bởi khu chợ đến cái khu vực hiện tại ạ.
Dạ, rồi theo như anh Huy Cường vừa cho biết thì nhiều lần đi ngang qua đây thì ngày bình thường mà giờ cao điểm thì tôi cũng thấy cái sự phức tạp của tuyến đường quanh cầu Bà Bộ trên đường Nguyễn Văn Linh rồi, thì ngày hôm nay qua sự miêu tả của anh thì tôi càng thấy được đi qua đây thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn cho người tham gia giao thông. Ngoài ra thì theo anh quan sát những vấn đề nào khác ảnh hưởng đến giao thông tại khu vực này và cái lưu ý dành cho người tham gia giao thông khi đi qua tuyến đường này anh ha?
Dạ. Thực sự thì ở khu vực này thì Cường thấy là có đặt một cái camera giao thông của Cần Thế Sim nè, hướng về chân cầu, nhưng mà chỉ cái đoạn mà buôn bán nó khá là nhiều thôi, chứ còn chưa có thông báo hết được cái tình hình mà chúng ta có thể là quan sát được tất cả những cái tình hình giao thông ở đây. Cho nên là Cường cũng nói thêm về những cái tình hình giao thông ở các góc khuất khác, đó là cái lỗi đi ngược chiều, ở đây là Cường thấy là thường xuyên luôn. Cả là lên cầu lên cầu cũng có đi ngược chiều luôn, đi ngược chiều lên cầu để mà di chuyển, thì cái việc này á tôi thấy là rất là nguy hiểm đó, đặc biệt là cái lỗi này á là đi từ các cái đường dân sinh đi ra, cũng như là những cái phương tiện mà muốn về cái hướng cầu đường dân sinh mà mình muốn đó, thì băng cắt ngay cả trên cầu để mà về cái hướng mình muốn, cho nên là cái việc mà băng cắt và đi ngược chiều như thế tôi thấy là rất là tạo nên một cái là lưu lượng mà xung đột liên tục, và nó phát sinh những cái vấn đề nguy hiểm về cái giao thông đó. Từ cái đường làng qua Bà Bộ ra thì Cường thấy là có cấm biển giao với đường ưu tiên nè, và cũng là cấm rẽ trái về cái hướng cầu Bà Bộ đó, cấm hai cái biển liên tục luôn, nhưng mà cái lỗi này thì Cường thấy là xuất hiện liên tục. Mà chúng ta biết rồi, mỗi khi mà có vài phương tiện cắt ra như vậy thôi là cũng làm cản trở giao thông và gây xung đột rất là nhiều luôn, cho nên là các lực lượng chức năng mới có cấm biển như vậy để chúng ta lưu ý mà không đi ngược chiều. Và ngay trước mắt Huy Cường bây giờ là hàng loạt xe khoảng 10 xe đi ngược chiều, đi về cái hướng mà cấm của cái biển báo này đó, thì chúng ta phải lưu ý cái vấn đề này hết sức lưu ý, bởi vì đây là cái khu vực mà không có đèn tín hiệu giao thông mà chúng ta lại có biển cấm nữa, cho nên là cái việc mà đi ngược chiều qua chẳng những là gây mà cản trở giao thông, mà đây cũng là một cái hành vi mà phạm luật an toàn giao thông, và đây là một trong những cái mức phạt cũng khá là cao, nên chúng ta để ý ha. Song đó thì các phương tiện dừng đậu để mà mua đồ ở trên đường đó, thường thấy là đứng mà mua hàng quá thì đứng cả ở dưới lòng đường đó, đứng lòng đường rồi kể cả dừng ngược đường đó, thì để đặt cái vấn đề mà khi mà chúng ta dừng ngược đường như thế thì chúng ta xuất phát mình chắc chắn là sẽ là đi ngược chiều đó. Cho nên chúng ta mua hàng mà chúng ta đậu mà lấn chiếm như thế rồi mà còn ngược chiều nữa thì chắc chắn xuất phát sẽ là đi ngược chiều, cho nên chúng ta lưu ý điều này ha. Và Cường muốn nhắc lại, đây là cũng là thời điểm mà cái làng qua Bà Bộ đó là cũng khá là sôi động nhộn nhịp rồi, thì có nhiều cái xe máy tự chế tự phát như vậy mà đi vô cái đường mà đường dành cho xe ô tô, thì khi mà qua mặt các xe ô tô á thì rất có thể là sẽ dẫn tới là nguy cơ gây cọ quẹt với những cái xe lớn. Chúng ta cũng phải là lưu ý cái vấn đề này, mặc dù đây là một cái việc mà tôi thấy là đôi lúc cũng sẽ giới hạn cái chiều cao thôi, cái chiều cao khi mà chúng ta chở đó, và cũng chưa có cái vấn đề cụ thể nào và cái phạm vi phạm luật giao thông ở cái xe tự chế như thế, nhưng mà chúng ta phải lưu ý những cái vấn đề nguy hiểm mà nó phát sinh đó. Đó là những cái mà Tường có thể là quan sát được ở những cái góc khuất, và cũng mà chia sẻ đến quý vị lưu ý khi mà qua cái khu vực phức tạp ở ngay chân cầu Bà Bộ giao với rất là nhiều các con đường dân sinh cũng như là các đường khác, rồi cũng như là giao với lại khu dân cư Hàng Bàng, ở đây cũng là một cái khu vực rất phức tạp. Dạ.
Dạ, một lần nữa cảm ơn anh Quy Cường rất là nhiều, những thông tin rất là cụ thể tại vị trí chân cầu Bà Bộ, cái khu vực mà chúng ta biết là ngày thường đã là phức tạp rồi. Những ngày cận Tết khi mà tiểu thương bày bán hàng quá nhiều, rồi xe tải vận chuyển qua từ làng qua Phó Thọ Bà Bộ đi ra thường xuyên nữa, thì nó sẽ gây rất là nhiều khó khăn. Vì thế mà quý vị đến đây thì chúng ta lưu ý, quan sát thật kỹ cũng như là những cái điều mà anh Quy Cường đã chú ý cùng với quý bác tài để đảm bảo an toàn nha. Thưa quý vị, thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Cần Thơ, qua thời gian triển khai công tác phối hợp kiểm tra liên ngành việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, hàng hải của các tổ chức cá nhân, tình hình trật tự an toàn giao thông các tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực. Số phương tiện vi phạm đã giảm nhiều so với trước.
Năm 2024, lực lượng đã thực hiện 4 chuyên đề kiểm tra trên các tuyến đường thủy nội địa, gồm chuyên đề phối hợp kiểm tra xử lý đối với các cảng bến thủy nội địa, cảng biển, bến phao nội đào, bến phao đậu tàu, khu neo đậu và các phương tiện vận chuyển hàng hóa, phối hợp kiểm tra xử lý các cảng bến thủy nội địa hành khách, bến khách ngang sông và phương tiện vận chuyển hành khách, phối hợp kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm quy định về hoạt động đóng mới, quán cải, sửa chữa, phục hồi phương tiện, phối hợp kiểm tra xử lý các công trình đang thi công, trạm điều tiết giao thông, việc duy trì tác dụng của hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa, hàng hải, vân vân.
Qua kiểm tra cho thấy là ý thức chấp hành pháp luật của các chủ cảng bến cũng như là người điều khiển phương tiện thủy được nâng lên. Các đối tượng được kiểm tra cung cấp đầy đủ giấy tờ có liên quan, giấy phép hoạt động cảng bến và bằng cấp chứng chỉ chuyên môn. Tuy nhiên thì vẫn còn một số cơ sở chưa tuân thủ quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, dẫn đến tiềm ẩn rủi ro trong quá trình vận hành. Tính từ huyện Vĩnh Thạnh, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an huyện vừa có buổi tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường tỉnh 919 thuộc địa bàn thị trấn Vĩnh Thạnh. Hoạt động này nằm trong kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp Tết Nguyên đán Ước Tỵ và các lễ hội đầu xuân 2025 của công an huyện diễn ra từ ngày 15 tháng 12 năm 2024 đến ngày 14 tháng 2 của năm nay.
Qua 2 giờ tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Vĩnh Thạnh phát hiện và lập biên bản 3 trường hợp vi phạm quy định của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ với lỗi chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h đến dưới 10 km/h, đồng thời nhắc nhở 2 trường hợp chở hàng quá cồng kềnh và quên mang giấy tờ xe khi tham gia giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông trật tự đã lồng ghép tuyên truyền quy định mới của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, thông báo mức xử phạt vi phạm hành chính đối với một số lỗi tăng cao so với quy định cũ.
Huyện Vĩnh Thạnh có tuyến quốc lộ 80, lộ tẻ thè sỏi ngang qua, tuyến đường tỉnh 919 và các tuyến giao lộ, lộ giao thông nông thôn. Dự báo là trong dịp Tết Nguyên đán, người lao động từ các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai tập trung về quê ăn Tết, nên lưu lượng phương tiện sẽ tăng đột biến và tình hình trật tự an toàn giao thông sẽ phức tạp hơn. Đối với đường thủy nội địa thì có tuyến sông Rạch Sỏi - Hậu Giang và các tuyến sông thuộc địa bàn huyện quản lý.
Những trải nghiệm trên đường. Những trải nghiệm trên đường.
Quý thính giả thân mến, chỉ còn một tuần nữa thôi là đến Tết Nguyên đán Ước Tỵ 2025. Thời điểm này thì các con đường ở trung tâm của thành phố Cần Thơ đã rộn ràng không khí xuân với sắc hoa rực rỡ. Cái việc mua bán thì nhộn nhịp hơn, hoa thì đua sắc càng làm cho không khí Tết thêm rộn ràng và náo nức hơn.
Ngoài các điểm bán hoa kiển quen thuộc, thành phố Cần Thơ còn tổ chức chợ hoa xuân trên đường Mai Chí Thọ, quận Cái Răng, thu hút nhiều du khách đến tham quan mua sắm. Tiếp mục những trải nghiệm trên đường hôm nay, mời quý vị cùng phóng viên Mỹ Tiên trải nghiệm chợ hoa xuân 2025 nha.
Thưa quý vị, những ngày nay không khí tại chợ hoa xuân trên đường Mai Chí Thọ như mang Tết đến sớm hơn. Người đến đây dạo chơi ngắm hoa, người đi mua hoa và cả những tiểu thương như gửi gắm sắc xuân đến với mọi nhà. Chợ hoa xuân diễn ra từ ngày 17 đến ngày 28 tháng 1, nhằm ngày 18 đến ngày 29 tháng Chạp. Có trên 200 lô trưng bày các mặt hàng hoa kiển, cây cảnh, bonsai của các nhà vườn Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Sau khi chính thức khai mạc, hầu như ngày nào cũng vậy, vào buổi chiều khi trời dịu mát, không khí tại đường Mai Chí Thọ kéo dài đến quảng trường Tây Đô nhộn nhịp sôi động hẳn lên. Người dân đổ về chợ hoa để tham quan ngắm các loại hoa và mua về cho gia đình. Và ngay bên cạnh Mỹ Tiên lúc này là một trong số rất nhiều du khách đang có mặt tại chợ Hoa Xuân năm nay. Dạ chào chị họ tên là gì và chị đến từ đâu hả chị?
Chị tên là Thiềm Như Oanh, chị đến từ quận Ninh Kiều.
Chị cảm thấy không khí tại chợ Hoa Xuân năm nay như thế nào ạ?
Khi đến đây thì thấy không khí rất là nhộn nhịp, rất là vui. Mình được ngắm cầu Cần Thơ, với lại có rất là nhiều tiểu cảnh để mình chụp hình.
Nãy giờ khi mà tham quan tại khu vực này thì chị có lựa chọn được trồng hoa nào ưng ý chưa hả chị?
Có, chị có dạo hôm qua rồi, chị thấy có rất nhiều hoa đẹp. Chị thích nhất là những cái chậu tứ quý với lại chậu hoa mai, rồi những cái chậu hoa Hàn Quốc lạ mắt như là hoa cúc pha lê. Chị có mua được mấy cọc. Hoa năm nay đẹp mà giá cũng tương đối phù hợp với người dân.
Dạ, cảm ơn chị đã chia sẻ. Năm nay là năm thứ hai chợ hoa xuân được tổ chức tại đường Mai Chí Thọ, phường Phú Thứ. Chợ hoa được bố trí theo không gian trên bến dưới thuyền nhằm tạo thuận lợi cho bà con trong việc vận chuyển kinh doanh hoa Tết. Chợ hoa xuân năm nay quy tụ nhiều loại hoa kiển đặc trưng của miền Tây như là cúc mâm xôi, dạng thọ, quýt, mai vàng, hoa giấy, bonsai dân dân. Bên cạnh đó còn có rất nhiều loại hoa cây cảnh độc đáo được đưa về từ các tỉnh khác, tạo nên sự đa dạng và phong phú. Chị Nguyễn Thị May, tiểu thương tại chợ Hoa Xuân cho hay, năm nay chị trưng bày 2 lô hàng với khoảng 300 chậu cúc và dạng thọ. Chị rất vui vì chợ hoa miễn phí tiền thuê mặt bằng, điện nước cho các tiểu thương nhà vườn. Chị May chia sẻ.
Năm nay thì em đa dạng nhiều loại hoa hơn để cung cấp nhu cầu của người ta nhiều hơn á. Giá thì vẫn vậy so với mọi năm. Lúc mà xuống hoa là đã có người đến là hỏi mua rồi.
Cùng với hoạt động chợ Hoa Xuân 2025 tại quảng trường Tây Đô nằm cuối đường Mai Chí Thọ còn diễn ra chương trình Tết Tây Đô với chủ đề Dòng chảy Tết Việt, diễn ra từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 1, nhằm ngày 18 đến ngày 24 tháng Chạp. Tại đây sẽ tái hiện hình ảnh Tết cổ truyền của các dân tộc trên mọi miền đất nước, đặc biệt là tái hiện lại hình ảnh sinh hoạt của người dân miệt vườn Cần Thơ và các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tết Tây Đô 2025 không chỉ đơn thuần là nơi giới thiệu những đặc sản miền Tây với hơn 100 gian hàng văn hóa ẩm thực đến từ nhiều địa phương. Tại đây còn có nhiều trải nghiệm độc đáo như là trải nghiệm văn hóa ẩm thực Tết Ba Miền, làm mâm cỗ ngày Tết, làm mâm ngũ quả, biểu diễn nghệ thuật đờn ca tài tử, đêm nhạc trẻ rực rỡ sắc xuân. Chia sẻ cảm xúc khi tham gia các hoạt động trải nghiệm tại đây, nhiều du khách bày tỏ.
Hoạt động vô cùng ý nghĩa cho tất cả mọi người dân được tham quan và trải nghiệm.
Nó cạnh cái bờ sông thì nó là cái đặc trưng của thành phố Cần Thơ của mình, thì sắp xếp như vậy rất là hài hòa, mọi người sẽ thích thú hơn.
Thì những cái gian hàng này cũng là khá quen thuộc với những người con miền Tây. Đến với đây thì mình sẽ cảm nhận một cách sâu sắc hơn, mình được trải nghiệm. Ở đây thì cảm thấy rất là gần gũi, thân thuộc và cảm thấy là những ngày Tết đang ùa về.
Cùng với các hoạt động tham quan mua sắm trải nghiệm văn hóa độc đáo, khu vực quảng trường Tây Đô còn được trồng thêm nhiều cây cảnh nghệ thuật, bố trí tượng thú nhằm phục vụ người dân và du khách vui xuân. Hứa hẹn chợ Hoa Xuân năm nay sẽ là điểm mua sắm hoa kiển thú vị và cũng là điểm nhấn thu hút nhiều du khách khi đến với thành phố trong những ngày cuối năm.
Quý vị đã đến với chợ Hoa Xuân mà phóng viên Mỹ Thiên giới thiệu kìa. Nếu mà chúng ta chưa đến thì chúng ta ngay thời điểm này thì có thể đến được rồi. Để chúng ta có thể là vừa tham quan mà vừa lựa chọn được những cái loại hoa kiển ưng ý về trang trí trong gia đình của mình. Hôm nay đã là 23 tháng Chạp thì có lẽ là cái không khí đã rộn ràng thì mình trang trí thì cũng vừa, đúng không chị Anh Thư?
Đúng ạ. Hôm nay thì dạo một vòng quanh nên Thư thấy là không khí Tết đã ngập tràn lắm rồi. Bà con tiểu thương đã bày bán hoa nè, các loại trái cây nè, những cái vật dụng trang trí Tết và ngập tràn hương sắc Tết trên mọi nẻo đường luôn. Thời điểm này quý vị ơi, tranh thủ mình mua sắm được gì thì mình sắm để những ngày hôm sau mình không khỏi tất bật. Nhưng mà quan trọng nhất là khi mà mình mua sắm gì thì lựa một cái vị trí chúng ta đậu xe không có vi phạm trật tự an toàn giao thông mà cũng an toàn nữa ha.
Mà chúng ta đi sớm như thế này thì hoa còn nhiều, mặc sức mà chúng ta lựa. Mà để cận quá thì có thể là chúng ta sẽ không có những cái mặt hàng đẹp để mà chúng ta có thể là chọn ưng ý với cái sở thích của mình. Và một điều nữa, nếu mà quý vị đối với chợ Hoa Xuân thì ở bên cái răng đường Mai Chí Thọ, còn nếu mà quý vị ở trong nội thành phố chúng ta không có thời gian nhiều thì chúng ta cũng có đến những cái địa điểm trưng bày như là phía trước Vincom Xuân Khánh, trên tuyến đường Trần Văn Hoài và đặc biệt là đường Hoàng Văn Thụ, hay là ở khu vực Hồ Sáng Thổi thì là những cái nơi đang lên qua rất là nhiều để chúng ta có thể là lựa chọn được những sản phẩm ưng ý. Đến đây thì thời lượng dành cho giờ cao điểm giao thông cũng đã hết rồi. Minh Trí và anh Thư cảm ơn sự đồng hành của quý bác tài và quý thính giả. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai nha.
Tạm biệt quý vị.